Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, trong ngày tu cuối của năm Canh Tý, Thầy nói về hình tượng con trâu trong Kinh Phật. Mười ngày nữa đó, chúng ta đón mừng xuân Tân Sửu. Chữ Sửu trong chữ Hán đó, thường được dịch là con trâu, và chỉ chung cho loài trâu và loài bò. Dù là cùng chủng loại, trâu có màu da đen, thân tướng to khỏe hơn. Bò đó có màu nâu và thân tướng thì nhỏ hơn. Cả hai đó cùng làm ba công việc. Thứ nhất, cày cấy. Thứ hai đó, chuyên chở. Thứ ba đó, cung cấp sữa cho chủ nhân của nó. Và khi cơ thể nó lớn dần, đủ để đưa ra thị trường đó, thì con trâu con bò chịu kiếp bất hạnh, bị các đồ tể giết chết, trở thành là món ăn ngon cho các thực khách. Kiếp của con trâu thật là bất hạnh. Người dân Việt Nam thì có câu ngu như trâu, ngu như bò, nghĩa là phản ánh sự kém phát triển về trí não. Và con trâu đó, thân thể nó to nhưng mà trí não thì lại không có phát triển, nó rất là hiền hậu, ăn chay trường. Ăn cỏ không à. Thầy có xem rất nhiều thước phim trên Discovery Channel, Khám phá thế giới, hoặc là kênh Animal Planet, Thế giới động vật. Thì rất nhiều đàn trâu ở châu Phi đó, thân tướng còn to hơn các con trâu ở Ấn Độ. Nó rất là hiền, hiền đến độ cả một đàn như vậy mà bị một con sư tử ăn hiếp, nó không có biết nối kết nhau, tạo thành sức mạnh để tự vệ chính mình và bảo vệ đồng loại. Và thỉnh thoảng trong hàng nghìn con trâu lại có được một con có được tinh thần đó, bình thường nó không có ý thức đó. Cho nên là trâu đã trở thành là nạn nhân của các sư tử, cọp, beo ở trong các rừng và ở trong thế giới thiên nhiên. Mặc dù về thân tướng nó to gấp vài lần, có trường hợp nó to gấp cả chục lần các con thú dữ ăn thịt khác. Thì để nói về hình tượng con trâu trong Kinh Phật đó, thì ngày hôm nay Thầy trích 4 đoạn kinh. Thứ nhất là giá trị của con trâu, được Đức Phật nói trong kinh là Người Áo Trắng. hãy quan sát đàn bò, hãy quan sát đàn trâu, có con vàng, đỏ, trắng, đen, một màu hay có đốm. Dù trâu bò màu gì hoặc xuất xứ từ đâu, giá trị của trâu bò là ở sức chuyên chở. Là trâu bò hữu dụng phải có sức khỏe mạnh, kéo xe chuyên chở nhiều, giúp chủ trong công việc. Người áo trắng là thuật ngữ Đức Phật dùng để chỉ cho Phật tử tại gia. Khi đến chùa trong thời của Đức Phật, các Phật tử tại gia mặc một bộ câm lê màu trắng. Còn kiểu dáng của bộ đồ lệ thuộc vào văn hóa của các sắc dân và chủng tộc. Tức là ai theo chủng tộc nào, văn hóa y phục thế nào thì mặc nguyên y phục thế đó. Chứ thầy Đức Phật thì không có áo lễ, áo tràng dành cho Phật tử tại gia như là trong thời nay. Vì sao Đức Phật dùng màu trắng để chỉ cho Phật tử tại gia? Vì màu trắng đó tượng trưng cho thanh tịnh. Một vết bẩn nhỏ bám trên tờ giấy trắng, miếng vải trắng dễ dàng bị phát hiện ra. Nếu như quý vị mua một miếng vải màu nâu, có lỡ có bẩn ở trên đó có không ai nhìn thấy được. Thì lấy màu sắc trắng này, Đức Phật khuyên mọi người cần phải quan sát, theo dõi, làm chủ tâm, đừng để bị bẩn nhơ bể, tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp và nhiều phản ứng tâm lý tiêu cực khác. Thì trong bài Kinh Người Áo Trắng này đó, Đức Phật sử dụng hình từ con trâu về phương diện sức khỏe và giá trị sử dụng. Hình ảnh mà Ngài đưa ra đó bao gồm cả trâu và là bò. Trâu thì phần lớn có một màu đen thôi, còn bò đó thì có con vàng, con đỏ, con trắng, con đốm. Còn xuất xứ của trâu bò đó thì nó có nhiều nơi khác nhau. Ở tiểu bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đó, trong thời cổ cũng như là thời hiện đại, họ có văn hóa chợ trâu. Thì cứ mỗi một tuần đó, những người chuyên môn bán trâu đó, họ thuê xe công nhân đó chở các đàn trâu của họ đến cái khu vực chợ đó để bán trâu. Thì người mua trâu đó, người ta sẽ coi con trâu nào to, khỏe, mập mạp mua về. Thì ở Ấn Độ quý vị biết là phần lớn là mua trâu không phải để cày cấy quý vị. Trâu bò được thờ như là hóa thân của Thượng Đế trong đạo Bà La Môn. Chỉ có những người khác tôn giáo như là đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Hồi và một số Phật tử theo Phật giáo Nam truyền đó mang thịt trâu, thịt bò. Còn người theo đạo Ấn Độ phần lớn ăn chay trường rồi. Còn nếu người nào ăn mặn đó, thì họ không ăn thịt trâu, không ăn thịt bò, họ xem đó là phạm tội nặng. Văn hóa thờ trâu đã trở thành thiêng liêng ở trong đời sống tinh thần của người Ấn Độ giáo. Thì để cho con trâu khỏe mạnh đó, thì người Ấn Độ có cái kỹ năng đó là lấy cái vỏ của đậu xanh, mà ở bên Ấn Độ người ta ăn đậu xanh mỗi ngày, cho trâu và bò ăn. Thì có khi con trâu mình ăn cái vỏ đậu xanh đó, thì trong cơ thể của nó từ đầu nó có một cái trữ lượng sữa nhiều hơn bình thường. Ngoài ăn cỏ thì ăn thêm đậu xanh. Nhà nào cũng có một vài con trâu để lấy sữa. Thì những vùng nông thôn mà đời sống nông thôn là chiếm đại đa số tại Ấn Độ, thì ở trước cửa nhà, ở hông nhà, ở bên trái nhà, người ta nuôi vài con trâu. Con trâu ăn chỗ đó, ỉa chỗ đó, tắm chỗ đó, bình thường. Và người dân người ta làm quen với mùi trâu, phần trâu, không có gì trở ngại hết á. Thì trong giới luật của người xuất gia đó, Đức Phật cho sử dụng uống nước tiểu của con trâu nhỏ và con bò nghé để trị bệnh, vì trong đó nó có dược chất. Và người Ấn Độ còn dùng phân trâu họ gọi trên đầu, một tháng gọi chừng một hai lần để nó đầy rồi đó, rồi lấy cái bọc ni lông bọc lại. Các vị biết để làm gì không?